cành lá phản bội. Trích trong niềm vui chia sẻ của Radio Veritas, một trong những bức tranh nổi tiếng nhất của danh họa Rembrandt, người Hà Lan sống vào thế kỷ thứ 17, đó là bức tranh Ba Thập Giá. Nhìn vào tác phẩm, ai cũng bị thu hút ngay vào trung tâm. Giữa thập giá của hai người bất lương, thập giá của Chúa Giêsu trỗi lên một cách ngạo nghễ. Dưới chân thập giá là cả một đám đông mà gương mặt nào cũng biểu lộ hận thù, oán ghét. Tác giả như muốn nói rằng, không trừ một người nào mà không dính líu vào việc đóng đinh Chúa Giêsu. Nhìn kỹ vào đám đông, người ta thấy có một gương mặt như mất hút trong bóng tối, nhưng một vài nét cũng đủ cho các nhà chuyên môn chuẩn đoán rằng đó chính là khuôn mặt của danh họa Rembrandt, tác giả của bức tranh này. Tại sao giữa đám đông của những kẻ đằng đằng sát khí khi tham dự vào cuộc thảm sát của Chúa Giêsu, Rembrandt, nhà danh họa lại chen vào khuôn mặt của mình? Câu trả lời duy nhất mà người ta có thể đưa ra để giải thích về sự hiện diện của tác giả giữa đám người lý hình, đó là ý thức tội lỗi của chính ông. Rembrandt thú nhận rằng chính tội lỗi của ông đã đóng góp vào việc treo Chúa Giêsu lên thập giá. Và qua sự có mặt của ông, tác giả cũng muốn nói với mỗi người chiêm ngắm bức tranh rằng họ cũng dự phần vào việc đóng đinh Chúa Giêsu. Anh chị em thân mến, dưới cái nhìn lịch sử thì quả thực cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá là hành động tội ác của những người Do Thái và La Mã cách đây hơn 2.000 năm. Phêrô đã chối bỏ Ngài, Phi-la-tô đã rửa tay để chối bỏ trách nhiệm của ông. Những người Do Thái đã cuồng tín kêu gào đóng đinh Ngài vào thập giá. Các binh sĩ La Mã đã đánh đập, hành hung Ngài và cuối cùng treo Ngài lên thập giá. Nhưng dưới cái nhìn của người có niềm tin thì cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá là một mầu nhiệm. Mầu nhiệm bởi vì chúng ta không thể hiểu được tại sao con một Thiên Chúa phải trải qua một thân phận đớn đau như thế. Mầu nhiệm bởi vì một cách nào đó, người có niềm tin cũng cảm thấy mình đã thực sự tham dự vào việc đóng đinh ấy. Chúng ta tuyên xưng rằng Ngài đã chịu đóng đinh vì chúng ta và để cứu rỗi chúng ta. Nghĩa là chính do tội lỗi của chúng ta mà Ngài đã phải bị treo trên thập giá. Tội lỗi của chúng ta ngày này, cho dù cách xa hơn 2.000 năm, vẫn là một chối bỏ, một tiếng reo hò, một xỉ vả, hoặc chính là một cái đinh đóng vào thân thể Ngài. Thử hỏi, nếu tôi là người đương thời có liên quan đến vụ án của Chúa Giêsu, tôi sẽ đứng trong nhóm người nào và với thái độ nào? Phải thú nhận rằng, tôi không dễ gì làm được như ông Simon thành Cyrene đã vác đỡ thập giá Chúa Giêsu. Nhưng cũng đừng vội quả quyết rằng tôi không thể đứng về phía đám quần chúng đả đảo Chúa, không thể là Phêrô chối Chúa, hoặc là nhóm tông đồ trốn chạy, hoặc là Phi-la-tô lên án người vô tội, hoặc là đám quân lính đánh đòn và đóng đinh Chúa. Trái lại, kinh nghiệm bản thân tôi cho thấy rõ ràng tôi rất yếu đuối, dễ đứng về phe kẻ mạnh thế, không dám can đảm binh vực công lý và dễ dàng trung thành với Chúa trên môi miệng, cũng như khi mọi sự đều xuôi chảy. Nhưng lại phản bội Chúa dễ dàng trong hành động cụ thể và khi gặp nghịch cảnh. Tương tự hành động của Giuđa. Chúng ta không ai vô tội trước cái chết của con Thiên Chúa. Ngài vẫn còn hấp hối cho đến ngày tận thế. Thưa anh chị em, với Chủ nhật lễ lá hôm nay, tuần thánh đã bắt đầu. Đức Giêsu vào thành Jerusalem để hoàn tất mầu nhiệm vượt qua, đem lại ơn cứu độ cho loài người. Bề ngoài, cuộc tiến vào thành Jerusalem giữa tiếng tung hô của đám đông quần chúng, nô nức vất cao cành lá, hoan hô con vua David, có vẻ một cuộc toàn thắng vang dội. Thực ra đây là một cuộc mở màn thương khó mỉa mai nhất và có lẽ cũng là giai đoạn bi thương nhất của cuộc thương khó. Bởi vì Chúa biết rõ rằng trong niềm phấn khởi chóng qua của quần chúng đã chất chứa một sức phản bội sẽ bùng nổ dữ dội trước mặt tổng trấn Phi-la-tô. Trong tiếng kêu gào vào những bàn tay nắm chặt đưa lên: "Đa đạo, đóng đinh nó đi, đóng đinh nó vào thập giá." Rước lá đi theo Chúa Giêsu trong vài giờ không phải là một điều khó khăn lắm. Đi theo Chúa giữa lúc Ngài được tung hô chúc tụng là điều dễ dàng. Nhưng tiếp tục đi theo Ngài khi Ngài đã bị mọi người bỏ rơi và lên án, điều đó khó hơn nhiều. Tin mừng không thấy nói đến một ai dám lên tiếng bênh vực cho Chúa Giêsu vào lúc đó, mà chỉ thấy lên tiếng đòi phóng thích cho tên đạo tặc Baraba. Nếu Kitô hữu được định nghĩa là người đi theo Chúa Giêsu, thì chắc chắn chúng ta sẽ có lúc nghiệm thấy nỗi khó khăn khi phải đến nơi mà mình không muốn đến. Con đường bước theo Chúa có lúc vui, lúc buồn. Chúng ta phải có mặt ở trong đám đông, hoan hô Chúa khi vào thành đô Jerusalem và cũng không được vắng mặt khi Ngài hấp hối trên thập giá. Trong những ngày thánh này, chúng ta phải tìm thời giờ đọc lại chậm rãi cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, hãy để cho tâm tình, lời nói và hành động của Chúa Giêsu thấm nhuần và biến đổi chúng ta. Trong cuộc khổ nạn của Chúa, chúng ta bắt gặp rất nhiều tình huống tăm tối của đời thường: vu khống, phản bội, ghen tuông, bất công, nhục nhã, đau khổ, sợ hãi, cô đơn, hèn nhát và cái chết. Nhưng trên hết, chúng ta bắt gặp một tình yêu vô cùng lớn của Đức Giêsu đối với Chúa Cha và nhân loại. Chỉ có tình yêu mới làm cho mọi khổ đau có giá trị cứu độ. Càng suy niệm về cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, chúng ta sẽ thấy mình càng yêu thánh giá của Chúa hơn, yêu thánh giá của mình hơn và kính trọng thánh giá của người khác hơn.